Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
Mời ngồi. Bữa nay á, nhân tiện có một câu hỏi là tại sao lại thiền á, thì phải có phương pháp mới là tu, mà thầy nói thiền không phương pháp là sao? Như vậy thì thiền không phương pháp với là thiền có phương pháp khác nhau ở chỗ nào? Thì tất nhiên là mình thấy thiền hiện nay đó là đa phần là có phương pháp, chứ ít khi có thiền không phương pháp. Nhưng mà thiền á, thật ra là thiền của Đức Phật á, là Ngài chỉ nói nguyên lý chứ không hề có phương pháp. Bởi vì khi nói ra nguyên lý thì người ta mới nắm vững cái nguyên lý đó, rồi người ta mỗi người tự vận dụng trong trong điều kiện của mỗi người, chứ không có đưa ra một phương pháp. Vì đưa ra một phương pháp thì ở đây có 100 người thì đều phải làm chung như nhau. Nhưng thực tế cuộc sống thì mỗi người là mỗi khác, người thì tính này, người thì tính kia, người thì như thế này thế nọ, không có người nào giống người nào hết. Cho nên là chị nói cái nguyên lý để mà mọi người nhận ra nguyên lý rồi tự vận hành trong chính cái đời sống của mình thôi, trong trong thể có phương pháp. Còn khi mà có thiền có phương pháp á, thì thường thường á là mình có thể chia ra làm hai loại cho nó dễ hiểu. Tức là tất cả thiền có phương pháp đều là thiền thuộc về tục đế. Tất cả cái gì mà có phương pháp á, thì đều cái đó đều là thuộc về tục đế. Còn cái thuộc về chân đế đó thì không thể có phương pháp, mà chỉ có nguyên lý thôi. Quý vị phải nắm vững cái điều đó. Cái pháp á, pháp từ nó đó là vận hành theo đúng nguyên lý của nó. Thành mình không thể nào mà đặt phương pháp cho pháp được cả. Không thể nào đặt phương pháp cho pháp. Mà pháp á, là cái sự vận hành tự nhiên của nó. Cho nên á, là muốn thấy pháp thì mình phải là quan sát, nghiên cứu, học hỏi từ cái sự vận hành của pháp mà ra. Thí dụ như bây giờ một cái người bác sĩ thì trước hết ông phải biết cái sự vận hành của cơ thể như thế nào. Tim thì hoạt động như thế nào, phổi hoạt động như thế nào, tất cả mọi cái cơ quan trong cơ người mình là nó hoạt động như thế nào đó. Và nó bệnh như thế nào, mà nó khỏe thì như thế nào, khi mà nó khỏe thì nó hoạt động thế nào, mà khi nó bệnh thì hoạt động thế nào. Thuốc cũng vậy, thuốc thì người ta cũng phải biết rõ cái thuốc là cái loại dược phẩm này thì nó có cái chức năng gì. Tức là người ta phải học thôi, người ta phải học để mà thấy ra. Khi thấy ra rồi đó thì lúc đó người ta mới là cái một bác sĩ giỏi á. Thì không thể nào mà nói là bây giờ cả 100 người, đây tôi có một bài thuốc hay lắm, bây giờ cả 100 người đều uống. Không thể như vậy được, phải không? Mà bác sĩ giỏi là mỗi người phải vô bắc bạch, chịu khó bắc bạch, mỗi người bắc mỗi lần. Mà mỗi lần á là bắc bạch là đều phải khác nhau hết, chứ không có ai mà giống ai. Cho nên á là nếu là một bác sĩ thật là giỏi thì không hề có phương pháp, mà chỉ là luôn luôn là biến hóa theo với cái nguyên lý vận hành của pháp thôi. Cho nên á, cái thiền mà thiền không phương pháp á, chính là thiền mà thầy thường hay nói là tùy duyên thuần pháp. Thế là cứ tùy duyên thuần pháp thôi, Hôm nay ai mà biết được là có cái bình hoa này, phải không? Hôm nay tự nhiên tới đây ngồi là tự nhiên thấy có cái bình hoa thôi, chứ đâu có ai biết trước. Đâu có ai định trước là có cái bình hoa. Nhưng mà tự nhiên có bình hoa thì mình thấy có bình hoa, đơn giản là vậy thôi. Chứ bây giờ có bình hoa nói tôi không cần. Bởi vì mỗi lần tới đây thì tôi chỉ thấy tượng Phật và tôi thấy cái vòm này thôi. Chứ còn bây giờ cái gì khác là mình không thấy nữa. Như vậy đâu có được. Tức là cuộc sống là nó luôn luôn đổi mới, cho nên mình luôn luôn thấy cái đổi mới. Cho mình đâu có định sẵn để mà phải thấy cái này, phải thấy kia, thấy cái nào. Thì á, cái phương pháp á, mình thấy một cái điều này cho thật rõ rồi. Khi mà mình đã đặt ra phương pháp á, thì phương pháp là chế định. Phương pháp là chế định. Còn nguyên lý đó là cái có sẵn mà mình thấy ra và bây giờ mình nói lên thôi. Là hai cái đó, phương pháp và nguyên lý là nó khác nhau. Phương pháp là do một người nào chế định. Cho nên á, bây giờ là mỗi người nhìn một cái bình hoa này chẳng hạn, thì bây giờ đó là mỗi người sẽ từ một là thấy ra cái nguyên lý của cái hoa, thấy ra cái nguyên lý, tức là cái vận hành hay là cái sự sống tự nhiên của nó. Hai là mình đưa ra một số cái phương pháp, đưa ra một số phương pháp để mà là làm theo. Thí dụ như bây giờ cắm hoa cũng vậy. Bây giờ nó có hai trường phái. Một cái trường phái thì bây giờ đưa cho tôi ba cái hoa, thì tôi sẽ tùy cái bình nào, tùy cái bình nó như thế nào, lớn hay nhỏ, bình cao hay là bình loài thấp, hay là cái dĩa, thì cứ tùy theo đó mà tôi cắm sao mà ba cái hoa mà thấy nó hài hòa là được. Đó là cắm hoa không phương pháp. Còn bây giờ cắm hoa phương pháp là nói phải có 5 cái hoa mới được, và cái bình là phải là cái bình này mới được. Có cái bình này bình kia mới được. Chứ còn bây giờ hồi xưa đó là người ta cái nghệ thuật cắm hoa hồi xưa đó là như thế này. Có một hôm nguyên nhân cái cắm hoa là một hôm mà trời mưa gió thật nhiều, thì hoa trong cái vườn trong chùa đó nó mới cứ rụng xuống. Thì các thầy trong chùa mới thấy rụng mà quét đi uổng quá, cho nên mình lấy mấy cái tô nước, rồi á lấy cái này cái kia cái gì đó, cái tô cái thì cái thau cái gì đó, rồi mới lườm hoa đó nó thả trong á, rồi đem chân chỗ này chỗ kia đấy để cho mọi người thưởng thức, chân thôi hoa nó rụng hết. Thành ra người ta cắm hoa rất là tự nhiên, tức là nó sẵn có hoa rơi xuống cho nên là sẵn có. Còn bây giờ mình á là cắm theo ý mình, cắm theo phương pháp của mình, cho nên là mình phải cắm theo kiểu này mới được, cắm theo kiểu kia mới được, mà phải có hoa này mới được, có hoa kia mới được, cho nó lúc đó nó không còn tự nhiên nữa. Cho nên khi mà mình nói tới phương pháp á là nói tới cái pháp chế định. Tức là chế định có nghĩa là người nào đó đặt ra. Người nào đó đặt ra chứ không phải là cái tự nhiên trong trời đất như vậy, mà là do mình đặt ra thôi. Thì vì đặt ra cho nên nó mới sinh ra là nhiều người đặt ra, mỗi người mỗi khác. Cho nên bây giờ cắm hoa đó thì nó có nhiều trường phái. Như ví dụ như bên Nhật Bản là nói là Ikebana, nhưng mà Ikebana cũng chia ra nhiều cái trường phái khác nhau. Trường phái thì cắm theo kiểu này, trường phái cắm theo kiểu kia. Còn cái người mà người ta thông hiểu được luật tự nhiên của trời đất thì người ta sẽ sống thuần theo luật tự nhiên của trời đất, không cần phải theo phương pháp gì cả. Điều này đó thì đòi hỏi một sự quan sát, một sự chiêm nghiệm, một sự học hỏi luôn luôn mới mẻ, luôn luôn đối diện với cái sự thật mới mẻ. mỗi ngày á thì thực ra là mình cũng trải qua những cái đời sống gần gần như giống nhau. Mình thì nó khác hơn con thú một chút, con thú thì nó tự nhiên hơn. Con thú tự nhiên, khi nào đói thì nó đi kiếm ăn, mà nó kiếm ăn thì nó chẳng biết kiếm ăn ở chỗ nào, nó cứ đi đụng chỗ nào mà kiếm ăn được rồi nó cứ kiếm ăn thôi. Còn con người mình á là mình có tổ chức lại, có phương pháp. Vì vậy cho nên mình mới nói là bữa trưa là phải ăn mấy giờ, rồi bữa tối ăn mấy giờ, bữa sáng ăn mấy giờ chẳng hạn như vậy. Tức là mình có quy định một cái phương pháp, quy định một cái quy tắc để mình sống. Thì thật ra đó, bây giờ của người mình đó là xã hội hóa. Và khi xã hội hóa đó thì mình phải tuân theo một số những cái quy tắc hay là những cái pháp luật mà con người đặt ra. Thì tất cả những cái mà con người đặt ra đó, đó đều là thuộc về phương pháp, gọi là pháp chế định. Thì cái pháp chế định đó là nó chỉ đúng với cái điều này mà nó không đúng với điều kia. Nó chỉ đúng với một mặt này cho nó không thể nào đúng với mặt khác. Vì vậy cho nên là cái người mà người ta thông suốt được pháp thì người ta sẽ không thể không đưa ra cái phương pháp nào cả. Cho nên Đức Phật Thích Ca đó, ngài 45 năm đi khai thị chánh pháp mà ngài không có đưa ra phương pháp nào cả. Những cái mà như Bát Chánh Đạo, tứ diệu đế thì những cái này đó nó cũng phải là phương pháp. Bát Chánh Đạo, tứ diệu đế hay là ngũ căn ngũ lực gì, tất cả những cái pháp mà Đức Phật mà ngài nói đó, tất cả đều là nguyên lý cả, chứ không có phương pháp. Thế nên mình phải phân biệt được cái nguyên lý là thế nào mà phương pháp là thế nào. Thì phương pháp á, tất nhiên là nó cũng có cái lợi ích của nó. Bởi vì á, là ở trong ví dụ như học lái xe thì phải có phương pháp lái xe, nấu ăn thì phải có phương pháp nấu ăn, làm cái gì cũng đều có cái phương pháp để làm. Nhưng mà cái phương pháp đó, đó thì nó là tương đối. Mình đi theo một phương pháp nào á, thì giống như mình đi theo một nhánh thôi. Tức là mình đi theo một cái nhánh nhất định. Còn mà nếu mà mình theo nguyên lý đó thì mình có thể uyển chuyển rất nhiều cái sự khác biệt, sự biến đổi của đời sống, cho mình không đi theo một cái nhất định. Cho nên thường thường á, ví dụ như mình theo một pháp thiền, mình theo một pháp thiền nào rồi quen rồi á, là bây giờ có ai nói một cái pháp thiền mà hay hơn á là mình không vô được, tại vì mình đã quen theo cái nền nếp đó rồi. Cho nên ai nói một cái mà nó khác đi á, bây giờ cũng không phải là không phương pháp, mà một cái phương pháp thứ hai là mình đã thấy kẹt rồi. Mình đã thấy phân vân là không biết bây giờ nên niệm thân hay là niệm tâm. Có nhiều người cứ hỏi như vậy. Bây giờ có đang niệm thân mà lại có cái thọ thì làm sao? Lại có đang niệm thọ mà có cái tâm thì làm sao? Là cứ bị kẹt vô những cái phương pháp hệ rồi. Thế mà đi theo phương pháp này thì không theo phương pháp khác được. Cho nên đó, có nhiều cái trường thiền đó, là vô người ta hỏi anh theo cái trường thiền nào chưa, nói là tôi có theo cái trường thiền AB gì đó, thì cái trường thiền đó người ta không nhận, bởi vì anh đã theo cái đó rồi thì anh không làm cái này được. Cho nên tốt nhất là anh cứ về anh theo cái kia đi, chứ còn anh vô thành cái này cũng được. Muốn hành cái này anh phải bỏ cái kia ra rồi anh mới hành cái này vào, bởi vì phương pháp là cái mà mình không có sẵn mà mình chỉ áp dụng vào. Cho nên khi mà nói phương pháp thì mình dùng từ áp dụng, nhưng mà nguyên lý thì không áp dụng, nguyên lý là không áp dụng được, mà nguyên lý là chỉ có ứng dụng hay là sử dụng, tức là mình đã có sẵn, mình ứng ra mà dùng, đem ra mà dùng, cho nên mình gọi là ứng dụng hay là sử dụng. Cái phương pháp á, cái cách mà hành theo phương pháp á, là giống như là mình muốn đúc khuôn một cái gì đó. Giả sử như bây giờ mình làm bánh, thì mình muốn làm cái bánh tròn, thì mình có cái khuôn tròn để mình làm ra một cái bánh tròn. Và khi mà mình cứ làm cái bánh trung thu mà bánh tròn á, là mình phải có cái khuôn đó, cứ rập cái khuôn đó để mà làm ra cái bánh trung thu tròn. Mà bây giờ làm bánh trung thu vuông á, thì mình phải là rập một cái khuôn khác để mà làm ra cái bánh trung thu vuông. Cái khuôn tròn á, không thể nào mà đúc cái bánh trung thu vuông được. Hay là cái khung vuông không thể nào đúc cái bánh trung thu tròn được. Mà cái khuôn nào đó, hay là phương pháp nào đó, thì nó chỉ ra nằng ra một cái hình tướng, hình thể nào đó thôi. Còn cái tu mà theo cái cách không phương pháp á, thì mình có thể lấy ví dụ như là nước. Cái hành tu mà không phương pháp á, là nó giống như nước. Cái nước á, là nó biến hóa vô cùng. Thứ nhất á, là ví dụ như mình đổ nước trên cao, thì là nước nó sẽ cứ giọt xuống, nó cứ tìm chỗ nào thấp là nó đi xuống. Mình lấy nước mình đổ trên một cái mô đất, thì nước nó sẽ cứ chạy theo cái đường nào mà nó chạy được là nó cứ xuống thôi. Chứ nó không có nhất định là nói là tôi phải đi một đường thẳng như thế này. Bởi vì nếu mà anh mà nói là tôi sẽ đi nhất định là phải đi đường thẳng này á, thì tới đó gặp cục đá là thua. Nhưng mà nước thì nó không thua. Gặp cục đá là nó sẽ lật cục đá nó đi qua. Rồi thì cứ đi xuống. Thì có một cái ví dụ của cái người mà tu mà không phương pháp á, thì là mà tu đúng nguyên lý đó, thì trở về với cái mức tự nhiên nhất. Tức là khi nào á mà anh ở từ trên cao này mà anh chạy xuống, anh cứ đi theo cái đường nào mà anh chạy được á, là anh cứ chạy xuống. Anh chạy xuống đến chỗ nào mà yên nhất á, thì đó lúc đó anh mới dừng lại. Mà chỗ đó là chỗ thấp nhất, cái chỗ mà thấp nhất á. Thành ra đó, mình thấy cái người tu đó là cái người mà cứ xả ly dần tất cả những trói buộc, cho đến khi hoàn toàn tự do, không bị trói buộc. Hễ mà cái nào trói buộc thì mình cứ gỡ thôi. Mình cứ thấy ra cái nào trói buộc là mình gỡ, để mình đừng có bị trói buộc gì trên đời này nữa, là trở nên một người hoàn toàn giác ngộ giải thoát vậy thôi. Thấy ra, nhưng mà phải thấy ra cái gì trói buộc, thấy ra cái gì không trói buộc. À, khi đó mình mới biết là cái gì là trói buộc thì mình gỡ ra. Thì nước ở trên này nó chạy xuống cũng vậy, hay tới chỗ nào mà nó mắc kẹt lại thì nó sẽ tìm cách nó đi, có khi nó thấm qua luôn nó đi xuống, có khi là nó lách qua một bên nó đi xuống, nghĩa là nó tìm cách nào mà nó đi xuống dưới được thôi. Thành ra đó, mình thấy có một cái điều này, hầu hết những cái phương pháp á, thì đều đạt được một cái mà nó thêm vào. Quý vị để ý ha, tu theo một phương pháp á, là luôn luôn thực hành thì sẽ đạt được một cái gì đó mà thêm vào. Còn ngược lại, tu theo đúng chánh pháp á, là không phương pháp mà không để cho kẹt lại bất kỳ một chỗ nào. Và cái chỗ mà tầng cùng của cái tu hành mà không phương pháp á, là đến chỗ nào thấp nhất, tức là vô ngã, không còn gì cả, không là gì cả. Ngược lại á, bên kia tu đó thì càng ngày thấy rằng hôm nay tôi đắc được cái này, ngày mai tôi đắc được một cái kia. Đắc được thì mừng lắm, mà đắc không được là rất buồn. Còn bên này là không phải. Bên này á, tu thì nói như lão tử là vi đạo nhật tội, tội chi hữu, tội nhị chi ư vô vi. Tức là theo đạo á, là càng ngày càng bớt cho đến không còn gì cả. Cho nên á, có lần thầy nói là mình cứ tưởng A-la-hán là cái bậc mà cao, rất là cao. Nhưng mà thực ra đó, A-la-hán là cái bậc mà đã thấy mình không còn là cái gì cả, mình là không là gì cả. Thậm chí là đạt đấy, là nhận ra được cái tánh không, tức là mình là không là gì cả. Nhưng mà vì vì mình không là gì cả, cho nên cái gì cũng được, sao cũng được, không có cái gì vướng kẹt được cả. Cho nên á, cái vị vị A La Hán lúc đó mới là ung dung tự tại, vì mình không cần mình là cái gì cả, không nhất định mình phải là như vậy như kia gì hết. Cho nên á, chính cái vị A La Hán là vì không còn gì để làm là vậy, tại vì đâu có phải làm gì để mà đạt tới. Thì thường thường á, mình cứ hiểu rằng là không còn gì để làm, tức là mình đã leo lên tới đỉnh cao rồi, cho nên bây giờ không còn chỗ nào để leo lên nữa. Cho nên trong thiền mới nói rằng là tới đỉnh cao rồi cũng phải nhảy thêm một cái nữa. Tại sao nhảy thêm một cái nữa? Là vì nhảy thêm một cái nữa để không còn chỗ nào để mà nắm hết trơn. Thì mới khi mà không còn cái gì nắm nữa hết trơn á, thì một là không còn gì cả, mà hai đó là tất cả. À, lúc đó mình sẽ là hòa vào tất cả. Mà tức là một là không có gì cả, mà bởi vì mình buông ra là mình không còn cái chỗ đỉnh cao nhất cũng buông ra. Nhưng mà thực ra không phải là nói như vậy, thì người ta vẫn tưởng rằng là phải leo lên tới đỉnh cao rồi mới buông ra, mới nhảy một cái cho nó buông ra. Mà thực ra đó là tu là chính là ở trên cao mà đi xuống dần, buông xuống dần cho đến khi không còn gì để buông. Thì đó mới là đúng đúng với nguyên lý, tức là mình á, lúc đầu mình có một cái, mình bồi đắp cho mình rất nhiều thứ để trở thành con người vĩ đại. Nhưng dần dần mình thấy mình không còn là gì cả. Thì lúc đó đó mình mới là trả cái mà mình cho là mình thế này, cho là mình thế kia, trả lại cho Pháp. Cho nên lúc đó hoàn toàn thuần Pháp. Lúc đó mình chính là sự vận hành của Pháp, chứ không phải là muốn Pháp vận hành theo ý mình. Tu theo một phương pháp á, tức là muốn Pháp đi theo ý mình, muốn là nặng nắng sao đó cho Pháp nó theo ý mình. Còn không phương pháp á, chính là buông hết tất cả để trả về lại cho Pháp. Mà vì trả về lại cho Pháp cho nên á, là không hình thành một cái gì cả. Bây giờ thầy lấy ví dụ, ví dụ mình thấy cái hoa này, thì á, trong đầu óc mình á, mỗi người hình thành một kiểu. Người thì nói là hoa trắng không đẹp, mình sẽ tìm một cái phương pháp để làm sao mà biến cái hoa này thành màu đỏ. Nhưng mà người kia lại không thích màu đỏ mà thích màu tím, mình phải làm cách nào, phương pháp nào để biến cái hoa này thành màu tím. Đó là phương pháp á. Thành ra phương pháp á, luôn luôn là để đạt được một cái gì đó theo ý mình. Còn bây giờ mình chỉ thấy cái hoa màu trắng là hoa màu trắng, tức là mình trả pháp lại cho Pháp. Thì lúc đó mình sống thuần pháp. Rồi bây giờ thấy cái hoa này thì vàng thì mình trả lại cho vàng, thấy hoa này đỏ thì cứ trả lại cho đỏ. Thì như vậy á, mình không bị vướng vào một cái gì cả, mà mình sẽ thấy tất cả mọi cái đều là sự vận hành tuyệt vời của Pháp. Cho mình không cần phải chọn lựa, mình không cần phải thay đổi theo ý mình, không cần phải đưa vào một cái khuôn theo mình, mà là thuần theo vàng pháp. Một hôm á, mình mới biến cái hoa này thành màu tím rồi. Mình ước gì mà có một cái hoa màu tím, cho nên mình phải biến ra màu tím. Thì té ra một hôm đi trong rừng là thấy nó, cái hoa này muốn màu tím nó còn đẹp hơn mà mình biến ra nữa. Trong trời đất nó đã có sẵn cái hoa màu tím rồi, chứ phải cần mình phải làm. Cho nên đó, nhiều khi là mình mất công vô ích để mà mình muốn tạo ra cái cho như ý muốn mình. Nhưng mà quý vị sống trong cuộc đời sống á, quý vị sẽ thấy rằng là cái nào mà mình đã tạo ra như ý muốn mình rồi đó, thì không bao giờ mình thấy nó hoàn hảo hết. Khi nào mình cũng muốn nó tốt hơn. À, có một cái anh kiến trúc sư, anh nói như thế này: con vẽ rất nhiều cái bản vẽ để xây dựng nhà. Bản vẽ nào con vẽ ra rồi con thấy nó rất là tuyệt vời, tác phẩm này là tuyệt rồi. Nhưng mà khi xây dựng ra cái nhà đó xong rồi thì anh lại thấy là có nhiều nhược điểm. Cho nên lần sau ai nói anh vẽ thêm cái khác, anh sẽ vẽ một cái khác mà tốt hơn. Và anh tưởng là cái tốt hơn này đó là tuyệt đỉnh rồi. Nhưng mà anh vẫn thấy nó có cái khuyết điểm của nó. Bởi vì thực ra tất cả một cái gì mà mình đã tạo ra hình tướng đó, thì nó đã bị khiếm khuyết rồi. Tức là anh đã tạo ra hình tròn thì nó mất hình vuông rồi. Rồi bây giờ anh là thấy hình vuông đẹp hơn thì anh tạo ra hình vuông thì nó mất hình tròn rồi. Nó cứ vậy thôi. Chính vì vậy cho nên ấy, là cái người tu mới là không kẹt vào cái nào tròn, cái nào vuông gì cả. Tức là pháp vận hành như thế nào thì mình thấy như vậy thôi. Và mình sống thuần theo sự vận hành của pháp. Bây giờ mình nói nước, trở lại nước, cái hành tu của nước. Nước là nó không nói rằng tôi sẽ phải đi theo phương pháp này hay đi theo phương pháp kia. Mà nếu mình đổ nước từ trên một cái mô đất thì nó sẽ không cần biết là nó sẽ, tôi không nói là tôi nhất định đi hướng đông hướng tây, mà cái chỗ nào mà nó xuống được là nó xuống thôi. Cho nên nó không có chọn lựa hướng đông hay hướng tây, mà lúc đó là nó thuần độ theo hướng đông thì nó chạy hướng đông, mà độ theo hướng tây thì chạy hướng tây. Chỗ nào miệng sao nó cứ chạy xuống được là thôi. Nhưng mà đừng tưởng là nước là luôn luôn tìm ở chỗ thấp. Thực ra nó biến hóa vô cùng. Cho nên á, nắng nóng thiệt nhiều thì nó bọc hơi. Nó bọc hơi nó vẫn cứ bay lên như thường. Nó bay lên, cho nên á, nó biến hóa. Nó bay lên rồi nó thành những cái sương, thành những đám mây. Bay đó là đủ duyên nào đó thì nó lại làm mưa. Làm mưa rồi thì là nó cũng không nhất định nó là phải là gì. Cái người mà giác ngộ có lẽ là giống như nước vậy đó. Tức là bây giờ nó không nhất định nó là gì. Nó cứ mưa xuống. Nó mưa xuống rồi á, thì cái cây nó hút, thì nó thành nhựa cây nó sống. Đó. Nhựa cây nó sống rồi nó cũng bốc hơi tiếp. Rồi nó xuống dưới cái hồ thì nó ở dưới hồ. Nó xuống dưới cái giếng thì nó ở dưới giếng. Nó xuống dưới sông thì nó ở dưới sông, dưới suối. Nó chu biến khắp nơi mà nó không cần nhất thiết là tôi phải như thế này hay thế kia. Quý vị có hiểu không? Hiểu ý này nào? Nó không nhất định là mình phải thế này hay thế kia. Nó sao cũng được hết đó. Rồi đó, rồi nó cũng đã, rồi nó ra biến rồi thì nó lại vẫn cứ tiếp tục mà biến hóa vô cùng. Nó ở khắp nơi. Nước nó đang ở trong mình, dưới hình thức là máu gì đủ thứ trong này, là nước nó ở khắp nơi. Và nó không cần phải chọn lựa là nói tôi nhất định không ở trong người. Tôi phải ở trong Phật, trong tiên gì đó. Cho nước là tôi không có ở trong người. Tôi chê con thú, tôi không ở trong con thú. Nó không cần như vậy. Nó ở đâu cũng được. Nhưng mà bây giờ nó, vì cái đức của nó là ở chỗ nó ở đâu cũng được, mà nó không vướng kẹt vào đâu cả. Còn mình theo một phương pháp á, là bởi vì mình có một ý đồ nào đó để đạt được cái gì đó, cho nên mình mới là theo phương pháp. Bây giờ cái anh nước này đó, anh nước này anh mới nói rằng là tôi nhất định là phải chạy ra biển, cho nên tôi phải đi theo con suối hay con sông nào đó, tôi chọn theo một phương pháp nào đó để tôi ra biển. Nhưng mà cái người giác ngộ nước á, thì người ta không cần. Nó cứ tùy duyên mà thuần pháp. Tức là lúc nào bốc hơi thì bốc hơi, khi nào mà thành mây thì cứ thành mây, khi nào thành mưa thì cứ thành mưa. Lúc nào ở Bắc Cực, cái Nam Cực gì đó thì đóng băng thì cứ đóng băng. Sao không được? Mình tưởng là người tu là để thoát khỏi cái thế gian này, để mà tới một cái cõi Phật hay là một cõi niết bàn nào đó mà thật là tuyệt vời, ở đó thật là hạnh phúc, ăn ngon ngủ ngon. Đó là lý tưởng của mình là như vậy. Nhưng mà thật ra cái người giác ngộ đó thì bây giờ có nói họ đi xuống địa ngục không? Chẳng sao hết, đi thì đi chứ đâu có sáng. Địa ngục xuống cũng đâu có sáng. Tại vì á, địa ngục là chỉ cái người sợ mới sợ địa ngục thì mới là cái người sợ địa ngục thì mới là mới thấy địa ngục mới sợ chứ. Thí dụ như thế này, Bây giờ cái người nó thích lấy vợ thì mới cho đít cho lấy vợ là thiên đàng. Chứ có người bây giờ người ta chán quá rồi, ta không muốn lấy vợ nữa, thì biểu người ta lấy vợ là thành địa ngục. Thành địa ngục cái thiên đàng là do mình cho đúng, chứ không phải là, không phải đâu hết á. Địa ngục thiên đàng là do mình. Chứ còn nếu mà, nếu là một cái địa ngục, là một cái cõi địa ngục thật sự đó, thì ai cũng phải đi qua đó. Chứ không qua đó làm sao mà. Cũng giống như nước á, bây giờ nước á, nó đóng băng, nhưng mà người ta nấu lên thật sôi thì người ta mới thấy, người ta thí nghiệm á, người ta thí nghiệm, có một cái nhà nghiên cứu ở bên Nhật Bản, người ta mới thí nghiệm như thế này. Mình tưởng là khi mà mình lấy nước mà mình nấu sôi lên á, là nước nó nóng, là nó rất là bực, nhưng mà không, ông lấy nước sôi lên á, ông mới đem vào phòng thí nghiệm, ông mới xem cái kết cấu của cái nước lúc sôi như thế nào, thì nó thấy là cái nước, ông tìm ra được một cái nguyên lý thế này: khi mà cái nước mà nó bẩn á, nó bị dơ bẩn hay là nó khó chịu á, là nó sẽ cái kết cấu của cái phân tử của nó đó là nó loàng, giống như là giống như một cái gì đó mà nó loàng sang ngầu á. Ấy, giống như mây mà trên mình thấy mà mấy cái trận bão mà người ta chụp hình mà thấy mây mà nó xoắn xoắn thì nó giống như vậy. Nhưng mà khi mà nó mà ổn định, nó mà tốt á, ở đúng tình trạng mà nó tốt nhất á, thì lấy ra đó là nó thành ra những cái hoa rất là đẹp, nó tạo thành hình cái hoa rất là đẹp. À, người ta nghiên cứu khoa học, người ta nghiên cứu đi nghiên cứu lại, người ta thấy như vậy. Thì người ta mới coi thử là nấu nước sôi á, thì nước nó có nổi dần vì nấu sôi lên nó nổi dần không á, thì người ta lấy nước sôi ra, người ta nghiên cứu, người ta thấy là nó rất là vui, nó được nấu sôi lên nó rất là vui. Nhưng mà nó đông nước đá thì nó cũng vui, chứ là nó không có nói là tôi không chịu đông nước đá hay là tôi không có chịu nấu nước sôi. Đó, thì mình thấy là tại sao mà các cái bậc giác ngộ người ta khuyên mình nên tu cái hành như là nước. Nước là biến hóa vô cùng và đi đâu cũng được hết á. Bây giờ nước phân, nước tiểu thì nó cũng vẫn là nước, nó cũng chẳng ngại gì hết á. Cho bây giờ nếu mà nước mà nó từ chối vào trong cái ruột già là bây giờ là mình ăn thải ra trong ruột già rồi, nước nó từ chối không tới đó. Bởi vì chỗ nó dơ quá, nó không tới. Thì nó không tới làm sao mình đi ra được. Cho nên đó là nước nó không có ngại bất kỳ điều gì. Do đó nhiều khi trong cái tu hành của mình, sợ gì mình đặt ra một phương pháp là bởi vì mình muốn đáp ứng lòng dục vọng của mình. Mình nghĩ là theo phương pháp này thì sẽ đi tới đó. Theo phương pháp kia thì để chỗ kia. Mục đích cũng là để tới một cái chỗ nào đó mà để như ý muốn của mình. Chứ còn thực ra tu đó là phải buông ra để trả, để nhìn lại mình, để thấy là mình cũng là sự vận hành của pháp thôi. Nếu mình nhìn kỹ lại đó thì trong người mình là toàn là sự vận hành của pháp, chứ đâu phải là mình tự ý mình nói là để tim tôi cho nó qua tim nằm đây rồi phổi nằm bên kia, chứ sắp kiểu này là không đúng. Tôi sắp lại mới được đó. Thế bây giờ nếu mà có người mà có quyền mà cứ sắp lại thì là lung tung hết trơn. Cho nó là nó có cái sự vận hành của nó hết. Nhưng khi mình, mà theo nguyên lý là thế này, khi mình trả cái pháp về với sự vận hành của nó đó, thì nó sẽ rất là hoàn hảo. Nhưng mà khi mà mình cố làm theo ý mình một cái đó, là phá hỏng cái sự hoàn hảo đó. Cho nên thầy mới nói là cái bản ngã đó là nó có ba cái yếu tính mà rất dễ thấy. Một á, là cướp công pháp, tức là phổi thì thở, rồi tim thì đập, rồi máu thì chạy, rồi này kia, mà cứ cho là tôi không à. Cứ cho là tôi không. Thế mà cái đó mình có nói tôi không, tôi gì thì nó vẫn cứ làm. Mà mình cứ nói tôi làm không, tôi thở, máu tôi, đó, cứ là cái nào cũng là tôi hết trơn. Thành ra là mình, cái tôi đó là cướp công pháp. Cái sự vận hành đó là, đó là cái công pháp chứ không phải là công của mình. Nên mình cướp công pháp. Thứ hai là mình ăn trộm pháp. Tức là cái pháp này thích á, cái pháp này mình thích á, là mình lấy về, mình cố mà giữ lại. À, thành ra là thật ra mình là một cái bạn, mình mà còn bạn ngã đó là đừng có nói ai ăn trộm, mình chính là người ăn trộm đầu tiên. Mình ăn trộm hết cái này, ăn trộm hết cái khác của pháp. Và thứ ba đó là thọc gậy bên xe pháp. Tức là pháp nó đang vận hành theo cái trình tự của nó đó, thì mình thọc gậy vô, bắt nó phải theo kiểu này, bắt nó theo kiểu kia, theo ý mình. Cho nên đó là mình thọc gậy bên xe pháp. Mà chính vì ba cái yếu tính này đó mà làm cho con người đau khổ. Người ta đau khổ là bởi vì vậy thôi. Vì là cướp công pháp, rồi ăn trộm pháp, và thọc gậy bên xe pháp, tức là cản trở pháp, cản trở sự vận hành của pháp. Thì đó là cái sự khác biệt ở giữa cái phương pháp và không phương pháp. Tức là nếu mình sống giác, muốn giác ngộ giải thoát á, thì mình sống không phương pháp. Mà không phương pháp nhưng mà không phương pháp nhưng mà lại luôn là thần trọng chú tâm quan sát. Bởi vì chú tâm quan sát là cái nguyên lý. Giới định tuệ là nguyên lý, bát chánh đạo là nguyên lý, thất giác chi là nguyên lý. Nguyên lý là cái gì? Nguyên lý là cái mình có sẵn mà mình không thấy ra để mà sử dụng, mà Phật thấy ra, cho nên Phật chỉ ra để cho mình biết, để đem ra sử dụng. Chứ không phải là Phật đặt ra một phương pháp để bắt mình áp dụng vào. À, hai cái đó nó khác nhau lắm. Có anh bác sĩ, anh đi xe buýt lên đây. Cái trên xe đó, anh mới hỏi một cái người bên cạnh, nó đi đâu? Nó đi vô chùa Bù Long. Mà nói vô chùa Bù Long là có thầy giảng thiền đó. À, thì cái người đó mới hỏi là mà thiền là phương pháp thiền gì vậy? Thì anh nói không, thầy dạy không có phương pháp. Bà nói thôi, không phương pháp thôi. Không phương pháp làm sao hành. Nhưng mà người ta không biết rằng là thiền là cần nguyên lý, chứ không phải là phương pháp. Phải nắm vững nguyên lý. Mà nguyên lý thì không phải là thầy đưa ra. Bây giờ thầy là thầy giới thiệu thôi. Còn mỗi người phải từ trở lại để mà xem nó nằm ở đâu, để mà lôi ra. Chứ không phải là vì nó có sẵn trong mình rồi. Bây giờ mình sử dụng một thời gian, mình biết quen rồi, mình thấy à thì té ra nó là duyên tài, cái kia là nó có sẵn trong hết rồi. Mình chỉ cần thấy ra một điều thôi. Đức Phật ngài cũng là khai thị, tức là ngài chỉ cho thấy ra. Đã ai thấy ra đó là từ người đó sẽ ứng dụng được một cái, thì từ nên nó sẽ thấy ra những cái tiếp theo. Và như vậy nó cứ mở dần ra, là mình thấy ra hết ở trong này vận hành ra sao, cái gì khổ, cái gì vui, cái gì giải thoát, cái gì trói buộc gì, là mình thấy hết. Rồi lúc đó mình không có đổ cho ai cả, mà mình cũng chẳng cần phải theo một phương pháp nào để mà đi tới đâu cả. Nó có một cái điểm này nữa là về phương pháp và không phương pháp. Có phương pháp thì nó đi ra mất rồi. Phải không? Ví dụ như bây giờ mình tìm Niết Bàn. Nhưng mà Niết Bàn nó ở trong mình á. Mà bây giờ mình lại dùng phương pháp nào để tới Niết Bàn, thì tức là mình đi ra mất rồi. Còn bây giờ mình buông hết để mình trở lại thấy ngay mình đang là như thế nào, thì lúc đó mình lại thấy Niết Bàn ở đó. Thường thường mình đặt ra một cái gì đó. Ví dụ như mình nói là bây giờ học lái xe hơi. Anh học lái xe hơi thật giỏi thì anh sẽ làm tài xế. Còn anh học bác sĩ thật giỏi, anh học y thật giỏi thì anh sẽ làm bác sĩ. Anh học về kỹ sư gì đó thật giỏi thì anh là kỹ sư xây dựng nhà cửa, là xây dựng cầu cống gì đó. Tức là anh học cái gì á, anh làm theo một cái phương pháp nào á, thì nó sẽ ra một cái kết quả của cái phương pháp đó. Nhưng mà luôn luôn là cục bộ. phải không? Bác sĩ thì không thể nào xây nhà được, mà kỹ sư thì không thể nào mà chữa bệnh được. Thế nên là khi mà mình đi theo một phương pháp á, thì mình sẽ cục bộ hóa cái đời sống của mình, và chỉ cục bộ hóa trong đời sống thôi. Tức là cho nên mới nói là nó là thuộc về tục đế, cho nên không phải là chân đế. Còn khi mà mình trở về lại mà mình quan sát và mình thấy ra được mình cái thân hoạt động như thế nào, rồi cái những cái cảm giác, cảm xúc sinh diệt như thế nào, rồi cái tâm, cái trạng thái tâm hay là thái độ tâm nó phản ứng như thế nào, rồi cái sự liên hệ giữa mình với là pháp pháp chung quanh đó, thì có cái gì trói buộc, có cái gì che lấp, thì mình thấy ra. Thì khi mình thấy ra tất cả những cái đó, mục đích của thấy ra là nó chỉ có cái mục đích của thấy ra là gỡ bỏ những cái nhận thức và hành vi sai lầm ra khỏi cái sự vận hành của pháp, đơn giản là vậy thôi. Mình là đang là sự vận hành của pháp ở nơi mỗi người, ở nơi mỗi cái hoa, cái cây cỏ, tất cả mọi thứ là đều là sự vận hành của pháp. Mà cái sự vận hành này nó rất là hoàn hảo, tức là trong tự nhiên á, cái sự vận hành nó rất hoàn hảo. Nhưng mà là mình, do mình không thấy cho nên mình mới là nhận thức sai và hành động sai. Nhận thức sai và hành động sai đó là chính nhận thức và hành động đó lại trói buộc mình. Vậy thì bây giờ đơn giản là chỉ nhìn lại để thấy là cái gì á trói buộc mình, cái gì làm cho mình đau khổ phiền não, là mình thấy ra rồi á thì mình mở những cái buông, hay là mở những cái trói buộc đó đi, thì mình trở lại hoàn toàn tự do tự tại vậy thôi. Thành ra là hai cái nó khác nhau. Bây giờ hết giờ nghỉ 15 phút, trở lại khi trở lại ai đánh cái chuông giùm ha.